Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Battlefield Cyber của William J. Holstein và Michael G. McLaughlin là một cuốn phi hư cấu về an ninh mạng, cạnh tranh cường quốc và sự mong manh của các thể chế dân chủ Mỹ. Sách xem không gian số không chỉ là nơi xảy ra các vụ đánh cắp dữ liệu riêng lẻ, mà là một mặt trận lâu dài nơi Trung Quốc và Nga có thể gây sức ép lên kinh tế, hạ tầng thiết yếu, năng lực quân sự, đời sống thông tin và tiến trình chính trị của Hoa Kỳ. Phần đầu tập hợp các sự kiện và mô thức đã được công khai, từ gián điệp công nghiệp đến can thiệp thông tin và xâm nhập hệ thống. Phần sau chuyển sang câu hỏi chính sách, tức Mỹ nên thay đổi cách thiết kế, vận hành và quản trị hệ sinh thái số ra sao. Mục đích của sách là nối các vụ việc thường bị nhìn tách rời thành một bức tranh chiến lược. Qua đó, tác giả lập luận rằng phòng thủ mạng không thể chỉ giao cho bộ phận kỹ thuật, vì hậu quả của nó liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia và chất lượng dân chủ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, không gian số như một vùng xung đột dưới ngưỡng chiến tranh. Luận điểm trung tâm của Battlefield Cyber là nhiều hoạt động mạng không thuộc hẳn về hòa bình, nhưng cũng chưa đạt ngưỡng của một cuộc chiến tranh công khai. Tác giả mô tả đây là vùng xám kỹ thuật số, nơi đối thủ khai thác tính mở của Internet, chuỗi cung ứng công nghệ, nền tảng toàn cầu và sự phụ thuộc ngày càng lớn của xã hội vào dữ liệu, thay vì phải triển khai lực lượng quân sự hay chấp nhận rủi ro trả đũa tức thời. Một quốc gia có thể âm thầm thu thập thông tin, cài chỗ đứng trong mạng lưới, làm suy yếu niềm tin hoặc chuẩn bị năng lực phá hoại cho thời điểm khủng hoảng. Cách nhìn này quan trọng vì nó thay đổi tiêu chuẩn đánh giá thiệt hại. Một vụ xâm nhập có vẻ chỉ là mất dữ liệu hôm nay, nhưng có thể tạo lợi thế công nghệ, quân sự hoặc chính trị trong nhiều năm. Sách cũng nhấn mạnh rằng, ranh giới giữa hoạt động nhà nước, tội phạm mạng và các nhóm trung gian có thể bị làm mờ. Điều đó khiến việc quy kết trách nhiệm, răn đe và đáp trả trở nên khó hơn. Giá trị của khung vùng xám là giúp người đọc hiểu vì sao các sự cố mạng không nên chỉ được xử lý như lỗi vận hành đơn lẻ. Chúng cần được đặt vào bối cảnh cạnh tranh chiến lược lâu dài với mục tiêu là làm giảm năng lực tự chủ và khả năng ra quyết định của đối thủ. Thứ hai, gián điệp công nghiệp và đánh cắp sở hữu trí tuệ như nguồn lực quyền lực quốc gia. Một mạch phân tích nổi bật của sách là việc gián điệp mạng có thể chuyển hóa tri thức của doanh nghiệp, trường đại học và ngành quốc phòng thành lợi thế quốc gia. Tác giả dùng các trường hợp đánh cắp bí mật thương mại và công nghệ để cho thấy tổn thất không dừng ở một công ty bị xâm nhập. Khi thiết kế, dữ liệu nghiên cứu, quy trình sản xuất hoặc thông tin quốc phòng bị lấy đi, bên bị hại có thể mất doanh thu, giảm động lực đầu tư và suy giảm ưu thế kỹ thuật. Bên hưởng lợi thì rút ngắn thời gian, chi phí và rủi ro của quá trình phát triển. Sách đặt những hành vi này trong quan hệ giữa khu vực tư nhân và an ninh quốc gia Mỹ. Nhiều tài sản có ý nghĩa chiến lược nằm ngoài cơ quan nhà nước, trong các nhà thầu, hãng công nghệ, phòng thí nghiệm và mạng lưới nhà cung cấp. Vì vậy, một hàng rào phân tách tuyệt đối giữa bảo mật doanh nghiệp và phòng thủ quốc gia là không thực tế. Phân tích này cũng giải thích vì sao chuỗi cung ứng quốc phòng là điểm cần chú ý. Một đối thủ không nhất thiết phải đột nhập trực tiếp vào hệ thống được bảo vệ mạnh nhất, mà có thể nhắm vào mắt xích nhỏ hơn, có năng lực phòng thủ yếu hơn. Sách không coi công nghệ bị đánh cắp chỉ là vấn đề cạnh tranh thương mại. Nó xem đó là cách tái phân bổ năng lực chiến lược từ bên sáng tạo sang bên có khả năng thu thập và khai thác dữ liệu ở quy mô lớn. Thứ ba, hạ tầng thiết yếu và điện toán đám mây làm mở rộng bề mặt rủi ro. Battlefield Cyber dành sự chú ý cho rủi ro đối với hạ tầng thiết yếu, như những hệ thống mà đời sống kinh tế và năng lực quốc phòng phụ thuộc vào. Điểm đáng lo không chỉ là một cuộc tấn công gây gián đoạn tức thời. Việc xâm nhập âm thầm và duy trì quyền truy cập có thể tạo ra khả năng gây sức ép trong tương lai, nhất là khi xảy ra căng thẳng địa chính trị. Trong bối cảnh đó, dầu khí, vận tải, liên lạc, dịch vụ công và các mạng lưới hỗ trợ quân sự không còn là các lĩnh vực tách biệt hoàn toàn. Chúng liên kết với nhau bằng phần mềm, dữ liệu và các nhà cung cấp dùng chung. Sách cũng xem xét vấn đề niềm tin trong môi trường điện toán đám mây. Đám mây mang lại hiệu quả, khả năng mở rộng và tiện lợi, nhưng đồng thời tập trung dữ liệu cùng quyền quản trị vào một số điểm then chốt. Nếu danh tính, cấu hình, quyền truy cập hoặc chuỗi cập nhật bị quản lý yếu, một sự cố có thể lan rộng hơn mô hình hạ tầng phân tán truyền thống. Lập luận ở đây không phải phủ nhận đám mây, mà là phản đối tâm lý coi tiện lợi là đồng nghĩa với an toàn. Theo hướng tiếp cận của sách, an ninh cần được xây từ kiến trúc hệ thống, bao gồm phân quyền, xác thực, giám sát và khả năng phục hồi. Đặc biệt, tổ chức phải giả định rằng một lớp phòng thủ có thể bị vượt qua rồi thiết kế để kẻ xâm nhập không dễ dàng di chuyển, leo thang đặc quyền hoặc gây thiệt hại diện rộng. Thứ tư, thao túng thông tin biến an ninh mạng thành vấn đề của nền dân chủ, khác với các sách chỉ tập trung vào mã độc hay lỗ hổng kỹ thuật. Battlefield Cyber gắn hoạt động mạng với tính toàn vẹn của không gian công cộng. Theo lập luận của tác giả, mạng xã hội và hệ sinh thái thông tin tạo điều kiện để các tác nhân nước ngoài khuếch đại chia rẽ, làm nhiễu nhận thức và gây hoài nghi về tính chính danh của thể chế. Mục tiêu không nhất thiết là thuyết phục mọi người tin vào một thông điệp cụ thể. Trong nhiều trường hợp, hiệu quả có thể đến từ việc làm công chúng mất khả năng phân biệt nguồn tin đáng tin cậy, cực đoan hóa các nhóm có sẵn mâu thuẫn, hoặc khiến tranh luận chính trị bị chi phối bởi sự phẫn nộ. Sách liên hệ điều này với việc làm suy yếu các chiến dịch chính trị và niềm tin bầu cử. Đây là điểm cần phân biệt rõ. Một cuộc tấn công vào dân chủ không chỉ là thay đổi kết quả bỏ phiếu bằng cách xâm nhập máy móc, nó cũng có thể là làm giảm niềm tin của cử tri vào quy trình, truyền thông và lẫn nhau. Vì thế, giải pháp không thể chỉ gồm vá hệ thống hoặc truy tìm tài khoản giả. Tác giả hướng tới trách nhiệm của nền tảng, giáo dục nhận thức số và các chính sách bảo vệ môi trường thông tin. Cách đặt vấn đề này mở rộng khái niệm phòng thủ mạng. Bảo vệ dân chủ đòi hỏi vừa bảo vệ dữ liệu và hạ tầng, vừa duy trì điều kiện để công dân tiếp cận thông tin. Tranh luận và bất đồng mà không trở thành công cụ cho chiến dịch gây ảnh hưởng từ bên ngoài. Cuối cùng, từ mô tả mối đe dọa đến chương trình cải cách kỹ thuật và chính sách, nửa sau của Battlefield Cyber đáng chú ý vì không dừng ở việc liệt kê các vụ việc đáng lo. Từ lịch sử xâm nhập, gián điệp và thao túng thông tin, tác giả chuyển sang những thay đổi cần thiết trong kỹ thuật, tổ chức và chính sách. Trước hết, sách cho rằng mô hình bảo mật dựa quá nhiều vào sự tin cậy mặc định không còn phù hợp. Hệ thống nên kiểm tra danh tính, giới hạn quyền truy cập và theo dõi hoạt động liên tục, thay vì cho rằng một người dùng hay thiết bị đã vào mạng thì mặc nhiên đáng tin. Thứ hai, tác giả xem năng lực con người là một phần của phòng thủ. Đào tạo không chỉ dành cho chuyên gia kỹ thuật, bởi các quyết định mua sắm, quản trị dữ liệu, truyền thông và tuân thủ ở mọi cấp đều có thể tạo ra hoặc giảm rủi ro. Thứ ba, sách nhấn mạnh nhu cầu phối hợp công tư. Phần lớn hạ tầng và công nghệ quan trọng do doanh nghiệp sở hữu, trong khi nhà nước có vai trò về tình báo, chuẩn mực, điều tra và chiến lược quốc gia. Nếu hai bên chia sẻ thông tin chậm hoặc vận hành theo các ưu tiên rời rạc, đối thủ có thể khai thác khoảng trống đó. Cuối cùng, sách đặt vấn đề ở cấp quốc tế, nơi cần quy tắc liên minh và biện pháp răn đe phù hợp. Dù không có một giải pháp duy nhất, giá trị của phần đề xuất nằm ở việc coi phòng thủ mạng là công việc liên ngành, đòi hỏi thiết kế an toàn hơn và trách nhiệm rõ ràng hơn. Kết luận, Battlefield Cyber phù hợp nhất với sinh viên và người làm trong an ninh mạng, luật công nghệ, quan hệ quốc tế, quốc phòng, quản trị, rủi ro và chính sách công. Người quản lý doanh nghiệp, đặc biệt tại các lĩnh vực hạ tầng thiết yếu hoặc chuỗi cung ứng công nghệ, cũng có thể dùng sách để hiểu vì sao một sự cố bảo mật không chỉ là vấn đề của đội công nghệ thông tin. Với độc giả phổ thông quan tâm đến dân chủ và địa chính trị, cuốn sách cung cấp một cách đọc có hệ thống về mối liên hệ giữa dữ liệu, nền tảng số và quyền lực quốc gia. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc nhận diện các lớp rủi ro khác nhau, từ đánh cắp sở hữu trí tuệ, xâm nhập hạ tầng đến thao túng thông tin. Lợi ích trí tuệ là thay đổi cách nhìn về an ninh mạng, từ một chuyên môn kỹ thuật hẹp thành một vấn đề thể chế và chiến lược. So với nhiều sách cùng thể loại, chỉ tập trung vào một vụ tấn công nổi tiếng, một công nghệ cụ thể hoặc khía cạnh chiến thuật, Battlefield Cyber nổi bật ở nỗ lực nối lịch sử các sự cố với các khuyến nghị về quản trị. Sách cũng kết hợp trọng tâm Trung Quốc và Nga trong cùng một khung cảnh báo về cạnh tranh dưới ngưỡng chiến tranh. Dù phần thảo luận về Trung Quốc được nhận xét là đậm hơn Nga, đây vẫn là một cuốn nhập môn hữu ích vì đặt câu hỏi thực dụng. Các tổ chức và chính phủ cần thay đổi điều gì để giảm phụ thuộc vào niềm tin mặc định và tăng khả năng chống chịu? Nếu bạn muốn ủng hộ William J. Holstein, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!